Mikrofon.
Ein Magazin aus Marzahn für Marzahn.
مجلة Marzahn. منكم وإليكم.
أخباري جد مارتانا ده مارتان لبارا.
نشجي از مارتان و براي مارتان.
Das Gedenken an Nhiên Văn Thu und an alle anderen Opfer rechter Gewalt darf nicht aufhören.
Chúng ta cần phải tiếp tục tưởng nhớ đến Nguyễn Văn Tú và những nạn nhân khác của bạo lực cánh hữu.
Auch wenn es gut ist, dass es so ein Denkmal gibt und ich bin auch dankbar für alle, die sich dafür eingesetzt haben, es ist auch wichtig, die Strukturen, die internen Strukturen zu ändern.
Mặc dù việc có một công trình tưởng niệm như vậy là tốt và tôi cũng biết ơn những ai đã cùng xây dựng nên nó, điều quan trọng là chúng ta cần phải thay đổi cơ cấu từ bên trong.
Also von der deutschen Gesellschaft wünsche ich mir, dass man sich mehr für diese Gruppe interessieren soll.
Tôi mong muốn xã hội Đức dành nhiều sự quan tâm hơn đến những nhóm người phải chịu bạo lực cánh hữu.
Am 24. April 1992 stirbt in Berlin der ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiter Nhien Van Do infolge eines Messerangriffs. Der Angriff ereignete sich am Brodowiner Ring in Marzahn-Hellersdorf. Heute erinnert hier ein Gedenkort an Nhien Van Do.
Vào ngày 24 tháng 4 năm 1992, ông Nguyễn Văn Tú, một công nhân hợp tác lao động người Việt bị tấn công bằng dao tại Berlin và đã qua đời. Sự việc xảy ra tại đường Brunowiener Ring ở quận Marzahn-Hellersdorf. Chính quyền đã cho xây dựng tại đây một khu tưởng niệm dành cho ông.
Auf einem großen Stein steht Nhien Van Dos Name. Gegenüber steht ein zweiter Stein, der zum Hinsetzen und Innehalten einlädt.
Tên ông được khắc trên một hòn đá lớn, có chỗ để mọi người có thể ngồi xuống cạnh đó, suy ngẫm và tưởng nhớ.
Dass es hier ein offizielles Denkzeichen gibt, ist ein großer Schritt. Es hat fast 32 Jahre gedauert und sehr viel Engagement von AnwohnerInnen und AktivistInnen gebraucht, bis sich der Bezirk dieser Aufgabe annahm.
Việc có một công trình tưởng niệm chính thức đã là một bước tiến lớn. Mất đến gần 32 năm, nhiều cam kết từ phía người dân, cộng đồng và các nhà hoạt động xã hội cho đến khi chính quyền khu vực thực hiện trách nhiệm của họ.
Doch es gab und gibt auch Kritik am Denkzeichen, vor allem aufgrund der fehlenden Einbindung von Menschen aus der vietnamesischen Community.
Tuy nhiên, công trình tưởng niệm này vẫn vấp phải những phản ánh đến từ việc thiếu sự tham gia của các cộng đồng người Việt và gốc Việt tại Đức.
Bei Marzahn am Mikro von Radio Connection möchten wir über das Gedenken an Nhien Van Do sprechen, über die zahlreichen Versuche aus der Zivilgesellschaft an ihn zu erinnern und darüber, wie es schließlich doch noch zu einem offiziellen Gedenkort kam.
Hôm nay, trong số này của Marzahn am Mikro trên đài Radio Connection, chúng tôi muốn nói về việc tưởng nhớ ông Nguyễn Văn Tú, về những nỗ lực của xã hội dân sự trong công tác tưởng nhớ và về khu tưởng niệm.
Es soll um die Kritik am Denkzeichen gehen, aber auch darum, was wir aus diesem Prozess mitnehmen können. Denn eins ist klar, mit dem Denkzeichen findet die Auseinandersetzung um das Gedenken an Nhien Văn Tú kein Ende. Sie hat gewissermaßen einen neuen Anstoß bekommen.
Ngoài việc đề cập tới những phản ánh, chúng tôi cũng sẽ thảo luận xem mình có thể học được gì trong quá trình này. Với đài tưởng niệm, những thảo luận về công tác tưởng nhớ nói chung và tưởng niệm ông Nguyễn Văn Tú nói riêng vẫn chưa kết thúc, mà thay vào đó mở ra những động lực mới.
Das ist umso wichtiger, denn Nhien Văn Tú ist kein Einzelfall. Die rassistische Stimmung Anfang der 90er Jahre gipfelte immer wieder in Gewalt. Und auch heute ist Rassismus eine alltägliche Bedrohung für viele nicht weiße Menschen in Deutschland.
Những gì xảy ra với ông Nguyễn Văn Tú không phải cá biệt. Vào đầu thập niên 90 tại Đức, bạo lực phân biệt chủng tộc đã lên đến đỉnh điểm. Ngày nay, phân biệt chủng tộc vẫn là mối đe dọa hàng ngày với những ai không phải người da trắng tại Đức.
Diese Folge von Marzahn am Mikro ist Teil einer Kooperation mit THF Radio, einem Community Radio, das vom ehemaligen Flughafen Tempelhof aus gesendet wird.
Trong số này của Marzahn am Mikro, chúng tôi hợp tác với THF Radio, một đài phát thanh cộng đồng phát sóng từ sân bay Tempelhof trước kia.
In der nächsten Woche hört ihr bei uns eine Sendung unserer Kollegin Tao Ho aus der THF Radio Feature Section. Darin spricht sie über ihre eigenen Erfahrungen mit der Einweihung des neuen Denkzeichens und darüber, wie die jüngere Generation der vietnamesischen Community in Berlin über das Thema Erinnern spricht. Außerdem geht es um Taos Spurensuche nach antifaschistischen Projekten, politischer Mobilisierung und Solidarität. Innerhalb und über die Viet-Community hinweg, von den 90ern bis heute.
Trong tuần tới, các bạn có thể đón nghe Thảo Hồ tiếp tục thảo luận này trên đài T2F. Thảo sẽ chia sẻ thêm về trải nghiệm của cô tại buổi lễ khánh thành công trình tưởng niệm, cũng như trao đổi với hai người trẻ trong cộng đồng Việt Nam về chủ đề tưởng nhớ. Cho chủ đề nghiên cứu của mình, Thảo hiện tìm hiểu về các dự án chống phát xít, những dấu vết của tình đoàn kết chính trị trong và ngoài cộng đồng Việt Nam từ những năm 90 cho đến nay.
In dieser Folge möchten wir über den Prozess sprechen, der zum offiziellen Denkzeichen für Nhân Văn Tố geführt hat und welche Kritik es daran gibt. Vorher möchten wir aber klären, wer war Nhân Văn Tố und was ist am 24. April 1992 passiert.
Trước hết, về quá trình dẫn đến việc xây dựng công trình tưởng niệm chính thức cho ông Nguyễn Văn Tú và những phản ánh xoay quanh đó, chúng ta cần làm rõ lại ông Nguyễn Văn Tú là ai và chuyện gì đã xảy ra vào ngày 24 tháng 4 năm 1992.
Nhân Văn Tố ist 1963 in Vietnam geboren. 1987 kam er als Vertragsarbeiter in die DDR. Mit seinem Gehalt unterstützte er seine Familie in Vietnam. Wie viele andere verlor er aber nach der Wiedervereinigung seinen Arbeitsplatz.
Ông Nguyễn Văn Tú sinh năm 1963 tại Việt Nam. Năm 1987, ông sang Đông Đức làm công nhân lao động hợp tác để hỗ trợ gia đình mình. Tuy nhiên, sau khi nước Đức thống nhất, cũng như nhiều đồng nghiệp khác, ông bị mất việc làm.
Am 24. April 1992 begleitete er einen Freund zum Brodowiner Ring in Marzahn-Hellersdorf, der hier Zigaretten verkaufen wollte.
Vào ngày 24 tháng 4 năm 1992, ông đi cùng một người bạn của mình đến đường Brodowiner Ring ở quận Marzahn-Hellersdorf và người bạn này định bán thuốc lá ở đó.
Mike L., ein junger Mann und drei seiner Freunde kommen an diesem Nachmittag ebenfalls zu dem Platz am Brodowiner Ring. Gegen 17.30 Uhr tritt Mike L. ohne Anlass gegen die Kartons mehrerer vietnamesischer Händler.
Mike L., một thanh niên trẻ cùng ba người bạn cũng ở địa điểm trên. Khoảng 17h30 phút chiều, Mike L. gây sự trước. Anh ta đá vào hộp bìa các tông của những người bán hàng Việt Nam.
Nhân Văn Tố stellt ihn daraufhin zur Rede. Mike L. wendet sich ab und er und seine Freunde schicken jemanden zu einem Freund, um Verstärkung zu holen.
Khi ông Nguyễn Văn Tú chất vấn về việc đó, Mike L. đã bỏ đi và gọi thêm nhóm bạn khác đến.
In der Zwischenzeit gehen vier oder fünf vietnamesische Händler auf Mike L. zu. Es entsteht eine Auseinandersetzung. Nhân Văn Tú greift Mike L. an die Schulter.
Trong lúc đó, bốn đến năm người bán hàng Việt Nam tiếp cận Mike và xảy ra căng thẳng giữa hai bên. Nguyễn Văn Tú đã nắm lấy vai của Mike L.
Schließlich zieht Mike L. ein Butterfly-Messer und sticht es in die linke Körperseite von Nhân Văn Tú.
Người này sau đó đã rút ra một con dao và đâm Nguyễn Văn Tú ở phía bên trái.
Nhân Văn Tú stirbt noch am selben Tag an seinen Verletzungen, im Alter von nicht mal 30 Jahren.
Ông qua đời cùng ngày vì vết thương khi chưa đầy 30 tuổi.
Mike L. wird später zu 4 Jahren und 6 Monaten Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt.
Mike L. bị kết án 4 năm 6 tháng tù vì tội ngộ sát.
In den darauffolgenden Tagen kommt es zu mehreren Demonstrationen. AktivistInnen bringen bereits kurz nach der Tat eine Gedenktafel am Tatort an. Sie wird mehrmals zerstört und schließlich gestohlen.
Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra sau đó. Các nhà hoạt động xã hội đã đặt một tấm bảng tưởng niệm tại hiện trường ngay sau vụ việc. Tấm bảng này bị phá hoại nhiều lần và cuối cùng bị đánh cắp.
Immer wieder werden in den kommenden Jahren Versuche, Nhân Văn Tố zu gedenken, sabotiert und zerstört. 2018 verlegen AktivistInnen eine Gedenkplatte am Tatort. Die Platte wird zunächst mit Beton übergossen und schließlich verschwindet sie.
Trong những năm tiếp theo, những nỗ lực để tưởng nhớ ông Nguyễn Văn Tú đều gặp phải nhiều cản trở. Năm 2018, các nhà hoạt động xã hội đặt một tấm bia tưởng niệm tại hiện trường, mà sau một thời gian nó cũng biến mất.
In der Nacht zum 30. Todestag wird eine Gedenktafel mit Bauschaum beschmiert.
Vào đêm trước ngày giỗ lần thứ 30 của ông, một tấm bia tưởng niệm đã bị phá hoại bằng keo bọt trong xây dựng.
Es sind NachbarInnen und Engagierte, die sich immer wieder für ein sichtbares Gedenken am Tatort einsetzen. Der Bezirk schaffte kein offizielles Gedenken, obwohl es bereits 2007 einen Beschluss in der Bezirksverordnetenversammlung gab für eine Gedenktafel für Nhân Văn Đô am Brodowiner Ring.
Người dân và các nhà hoạt động xã hội đã nhiều lần vận động để lập một đài tưởng niệm chính thức cho ông Nguyễn Văn Tú tại đường Brodowiner Ring. Mặc dù Hội đồng Nhân dân quận có nghị quyết về việc lập bia tưởng niệm từ năm 2007, chính quyền của quận vẫn từ chối.
Schließlich kam einer Initiative von AnwohnerInnen eine Idee, wie sie den Bezirk in die Verantwortung nehmen können, über den sogenannten Bürgerhaushalt.
Người dân đã đưa ra một sáng kiến để chính quyền khu vực chịu trách nhiệm, thông qua cái gọi là Bürgerhaushalt.
Der Bürgerhaushalt ist ein Instrument zur BürgerInnenbeteiligung. Die BewohnerInnen eines Bezirks oder einer Stadt können Vorschläge machen, was sie sich für ihren Wohnort wünschen. In Marzahn-Hellersdorf haben die BewohnerInnen dann die Chance, online über die Vorschläge abzustimmen.
Đó là một công cụ để người dân tham gia vào quy trình lập ngân sách. Cư dân trong quận hoặc thành phố có thể đề xuất về những gì họ muốn thấy, muốn có tại địa bàn của mình. Người dân trong quận Marzahn-Hellersdorf có cơ hội bỏ phiếu trực tuyến cho các đề xuất.
Tatsächlich erhielt der Vorschlag für eine Gedenktafel für Nhân Văn Đô im Bürgerhaushalt für 2022-23 die meisten Stimmen. Damit lag die Verantwortung nun beim Bezirk.
Đề xuất lập bia tưởng niệm Nguyễn Văn Tú đã nhận được nhiều phiếu nhất vào nhiệm kỳ năm 2022-2023. Điều này đặt trách nhiệm trực tiếp lên chính quyền quận.
Wie es dann vom Vorschlag im Bürgerhaushalt zum fertigen Denkzeichen kam und was dabei vielleicht schief lief, hören wir nach dem nächsten Lied.
Chúng ta sẽ tìm hiểu xem đề xuất đã thành hình từ giai đoạn bỏ phiếu cho đến khi hoàn thiện công trình tưởng niệm, cũng như điều gì đã diễn ra trong quá trình thực hiện sau bài hát tiếp theo.
Aus rechtlichen Gründen ist der genannte Song jetzt nicht in dieser Podcast-Version unserer Sendung enthalten. Aber falls ihr neugierig seid, findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite www.radioconnection-berlin.de Links, um die Musik auf anderen Plattformen zu hören.
Ihr hört Marzahn am Mikro von Radio Connection und wir sprechen heute über das Gedenken an Nhân Văn Đô, einen ehemaligen vietnamesischen Vertragsarbeiter, der 1992 in Marzahn-Hellersdorf getötet wurde.
Các bạn đang nghe chương trình Marzahn am Mikro trên đài Radio Connection. Hôm nay chúng ta thảo luận về việc tưởng nhớ ông Nguyễn Văn Tú, một cựu công nhân hợp tác lao động người Việt đã bị sát hại tại quận Marzahn-Hellersdorf vào năm 1992.
Angestoßen durch eine AnwohnerInnen-Initiative wurde im vergangenen Jahr nach über 30 Jahren ein Gedenkort für Nhân Văn Đô errichtet.
Được khởi xướng từ một sáng kiến công dân, khu tưởng niệm Nguyễn Văn Tú đã được hoàn thiện vào năm ngoái 2023 sau hơn 30 năm.
Eine der InitiatorInnen erklärte uns ihre Motivation in einem Studiogespräch im vergangenen Jahr.
Một trong số những công dân khởi xướng dự án này đã chia sẻ với chúng tôi về động lực của họ trong một cuộc phỏng vấn tại studio vào năm ngoái.
Mir ist es wichtig, dass alle Menschen, die hier wohnen, sich wohlfühlen. Ich habe auch tatsächlich in der Zeit, in der ich gerade hierher gezogen bin, 2015, 2016, durch die neuen Flüchtlingsheime eine nicht so gute Stimmung mitbekommen. Und ein Zeichen im öffentlichen Raum bedeutet für mich eben auch, dass wir sagen, wir möchten, dass das nie wieder passiert.
Với tôi, điều quan trọng là tất cả những người sống ở đây đều cảm thấy an toàn và thoải mái. Vào thời gian tôi mới chuyển đến đây, khoảng năm 2015-2016, một số chuyện không hay đã diễn ra tại các trại tị nạn. Việc có một công trình tưởng niệm ở không gian công cộng với tôi có nghĩa là chúng tôi không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa.
Beim Bürgerhaushalt Marzahn-Hellersdorf für 2022-23 reichte die Gruppe den Vorschlag für die Errichtung einer Gedenktafel ein.
Một nhóm công dân đã đề xuất dựng tấm bia tưởng niệm trong quá trình lập ngân sách tại quận Marzahn-Hellersdorf cho năm 2022-2023.
Tatsächlich bekam der Vorschlag Anfang 2021 die meisten Stimmen und sollte vom Bezirk umgesetzt werden.
Đề xuất này đã nhận được nhiều phiếu bầu nhất vào đầu năm 2021 và sẽ do chính quyền quận đảm nhận thực hiện.
Die Bezirksverwaltung schätzt in so einem Fall die voraussichtlichen Kosten. Die Verwaltung rechnete mit 15.000 Euro. Dieses Budget wurde schließlich als Teil des Haushaltsplans des Bezirksamtes von der Bezirksverordnetenversammlung beschlossen.
Chính quyền quận ước tính chi phí dự kiến rơi vào khoảng 15.000 Euro trong kế hoạch ngân sách. Ngân sách này đã được phê duyệt.
Nach der Abstimmung wurde die Kommission Gedenkorte einbezogen. Die Kommission überwacht und begleitet die Entstehung von Gedenkorten.
Sau cuộc bỏ phiếu, một ủy ban tưởng niệm đã được thành lập và cùng tham gia vào quá trình thực hiện dự án.
Hier entstand auch die Idee, aufgrund des Budgets statt nur einer Gedenktafel einen Gedenkort zu errichten.
Với ngân sách này, ý tưởng tạo ra một khu vực tưởng niệm thay vì chỉ là một tấm bia đã thành hình.
Man dachte halt, für eine Gedenktafel braucht man eigentlich nur höchstens 2.000 oder 3.000 Euro. Also wenn es einfach eine Gedenktafel ist, eine reine Metalltafel, die muss ja natürlich ein bisschen solider sein, damit sie auch Vandalismus aushält und trägt eine Inschrift.
Với một tấm bia tưởng niệm, chúng tôi nghĩ rằng sẽ chỉ cần đến tối đa 2.000 hoặc 3.000 euro. Nếu đó chỉ là một tấm bia đơn giản bằng kim loại, thì nó cần phải chắc chắn một chút để hạn chế sự phá hoại và trên đó có thể viết những dòng chữ.
Erklärt Martin Schönfeld von der Kommission Gedenkorte.
Martin Schönfeld, một thành viên từ Ủy ban tưởng niệm, chia sẻ thêm.
Die vorhandenen Mittel, 15.000 Euro, hätten die Möglichkeit gegeben, etwas mehr als nur eine Gedenktafel herzustellen. Und deswegen kam dieser Gedanke und der wurde auch an die Initiative herangetragen. Wäret ihr damit einverstanden? Und die hatten da nichts dagegen.
Số tiền ngân quỹ là 15.000 Euro mang đến cơ hội để tạo ra nhiều thứ hơn chỉ là một tấm bia tưởng niệm. Vì thế, chúng tôi có ý tưởng và nhận được sự đồng ý của nhóm sáng kiến.
In der Kommission entstand also die Idee, einen Künstler oder eine Künstlerin mit der Schaffung eines Gedenkortes zu beauftragen. Da es sich um öffentliche Gelder handelt, ist so ein Vorgehen aber auch an bestimmte bürokratische Auflagen geknüpft.
Ý tưởng đó là Ủy ban tưởng niệm sẽ giao nhiệm vụ cho một nghệ sĩ để tạo ra khu tưởng niệm. Tuy nhiên, việc này sẽ phải tuân theo một số yêu cầu nhất định do có liên quan đến quỹ công.
Um eine Künstlerin zu finden, wurde ein Wettbewerb durchgeführt. Aufgrund der begrenzten finanziellen Ressourcen fand ein geschlossener Wettbewerb statt.
Một cuộc thi đã được tổ chức để tìm kiếm nghệ sĩ. Do nguồn tài chính hạn chế, cuộc thi được tiến hành ở dạng kín.
Das heißt, es wurden 3 KünstlerInnen ausgewählt, die Entwürfe einreichen durften.
3 nghệ sĩ được lựa chọn để đề xuất bản thiết kế.
Martin Schönfeld erzählt uns, dass auf Vorschlag der damaligen Stadträtin für Stadtentwicklung Juliane Witt von der Linken auch eine vietnamesischstämmige Künstlerin für den Wettbewerb eingeladen wurde.
Ông Martin Schönfeld erklärt với chúng tôi rằng, theo gợi ý của bà Juliane Witt thuộc Đảng Linke, ủy viên Hội đồng Phát triển đô thị khi đó, một nghệ sĩ gốc Việt cũng được mời tham gia cuộc thi.
Über die eingereichten Entwürfe sollte schließlich in einem sogenannten Preisgericht entschieden werden.
Một hội đồng trao giải được thành lập để quyết định về các thiết kế được gửi đến.
Beide Personen aus der AnwohnerInnen-Initiative, mit denen wir gesprochen haben, schilderten uns, dass ihnen von Anfang an die Mitwirkung von Menschen aus der vietnamesischen Community wichtig war.
Hai thành viên trong nhóm sáng kiến cư dân đã trò chuyện với chúng tôi, đều nhấn mạnh rằng sự tham gia của cộng đồng người Việt và gốc Việt ngay từ đầu là rất quan trọng với họ.
Allerdings fehlte es wohl bei allen Beteiligten an direkten Kontakten zu Vereinen oder Gruppen. Telefonische und schriftliche Anfragen, so schildern es uns mehrere Beteiligte, blieben lange unbeantwortet.
Tuy nhiên, có vẻ như tất cả các bên liên quan đều thiếu liên hệ trực tiếp với các hiệp hội hoặc nhóm cộng đồng người Việt và gốc Việt. Theo họ, các cuộc điện thoại và email đều không được trả lời trong thời gian dài.
Es gab von Anfang an in dem Verfahren das Anliegen, Vietnamesinnen mit einzubeziehen. Und es wurden oder sollten Verbände der Vietnamesinnen angesprochen werden. Das war die Vereinigung der Vietnamesinnen in Berlin und Brandenburg und der Verein Reistrommel. Und ein Kontakt hat sich dort erst sehr spät ergeben. Gewissermaßen ganz kurz vor der Preisgerichtssitzung, vor der Jury-Sitzung, auf der dann der zu realisierende Entwurf ausgewählt wurde.
Ngay từ đầu, chúng tôi đã có những lo ngại liên quan đến việc không thể tiếp cận được các cá nhân và hiệp hội người Việt, trong đó có hội người Việt Nam tại Berlin Brandenburg và hội chấm cơm. Mối liên hệ đến rất muộn, ngay trước khi hội đồng trao giải chuẩn bị lựa chọn thiết kế cho khu tưởng niệm.
Wir haben für diese Sendung auch mit dem Verein Reistrommel gesprochen. Der Verein setzt sich seit über 30 Jahren für die Belange vietnamesischer MigrantInnen ein und hat seinen Sitz im Marzahn-Hellersdorf. Dazu später mehr.
Chúng tôi cũng đã trao đổi với hội chấm cơm về chương trình này. Họ có trụ sở tại quận Marzahn, Hellersdorf và được biết đến như là nơi vận động cho quyền lợi của người di cư Việt Nam trong hơn 30 năm qua.
Im Juli 2023 sollte in einem Preisgericht über die Entwürfe für das Denkzeichen abgestimmt werden.
Vào tháng 7 năm 2023, hội đồng lên kế hoạch bỏ phiếu về các thiết kế cho đài tưởng niệm.
Kurz zuvor meldete sich über den Verein Reistrommel eine Person, die sich vorstellen konnte, beim Preisgericht beratend anwesend zu sein. Das heißt, die Person hätte selbst kein Stimmrecht. Die Vertreterinnen der AnwohnerInnen-Initiative versicherten ihr aber, dass sie in ihrem Sinne abstimmen würden.
Ngay trước khi buổi trao giải diễn ra, hội chống cơm đã được liên hệ để hỏi về việc họ có thể cử một người tham gia ở vị trí cố vấn. Điều này có nghĩa là người đó sẽ không có quyền biểu quyết, nhưng có thể bày tỏ ý kiến, và sáng kiến công dân đảm bảo họ sẽ bỏ phiếu thay mặt cho người này.
Wir haben Martin Schönfeld dazu befragt, warum die Vertreterin der Reichstrommel kein Stimmrecht bekommen hat. Beide Vertreterinnen der AnwohnerInneninitiative haben uns geschildert, dass bei ihnen der Eindruck entstanden sei, dass das nicht möglich wäre.
Chúng tôi đã hỏi ông Martin Schönfeld, tại sao người đại diện từ Hội chống cơm lại không có quyền biểu quyết. Những người đại diện từ phía sáng kiến công dân đã nói với chúng tôi rằng họ cảm giác điều này là không thể.
Schönfeld erklärt hingegen, dass es grundsätzlich möglich gewesen wäre, das Preisgericht noch umzubesetzen. Dass diese Möglichkeit nicht in Betracht gezogen wurde, erklärt sich mit der Kurzfristigkeit des Vorhabens.
Ông Schönfeld giải thích rằng về nguyên tắc có thể thay đổi thành phần của hội đồng giải thưởng. Việc thiếu cân nhắc khả năng này, theo ông, là do áp lực thời gian.
Es hätte hier eine breitere Beteiligung stattfinden können, vielleicht sogar stattfinden müssen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass dieses Projekt unter ziemlichem Zeitdruck stand.
Lẽ ra và đáng nhẽ nên có nhiều sự tham gia của người Việt hơn. Tiếc rằng dự án này phải chịu áp lực lớn về mặt thời gian.
Dazu ein Hinweis. Bis es nach der Abstimmung im Bürgerhaushalt Anfang 2021 überhaupt zum Wettbewerb kam, war bereits sehr viel Zeit vergangen. Das habe unter anderem daran gelegen, dass sich die Standortsuche für den Gedenkort von Bezirksseite sehr lang hingezogen hat. So schildert es uns eine der InitiatorInnen.
Một lưu ý về điều này. Mất một khoảng thời gian từ lúc diễn ra việc bỏ phiếu vào đầu năm 2021 cho đến khi cuộc thi bắt đầu. Điều này một phần là do việc chính quyền địa phương cần tìm địa điểm cho khu tưởng niệm. Một người khởi xướng dự án chia sẻ lại với chúng tôi.
Da die Mittel aber an das Haushaltsjahr 2023 gebunden waren, musste dann alles ziemlich schnell gehen.
Vì quỹ cho dự án nằm trong ngân sách công của năm 2023, mọi thứ phải được triển khai nhanh chóng sau đó.
Im Juli 2023 fand schließlich das Preisgericht zum Denkzeichen für Nhân Văn Tú statt. Im Preisgericht saßen drei KünstlerInnen als sogenannte FachpreisrichterInnen.
Tháng 7 năm 2023, buổi trao giải cho đề xuất khu tưởng niệm Nguyễn Văn Tú cuối cùng đã diễn ra. Hội đồng trao giải gồm 3 nghị sĩ, hay còn được gọi là giám khảo chuyên môn.
Außerdem gab es zwei SachpreisrichterInnen. Dazu gehört zum einen der Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Stefan Blei von der CDU, und zum anderen eine Vertreterin der AnwohnerInneninitiative.
Ngoài ra còn có 2 giám khảo về nội dung. Một người là Stefan Blei, ủy viên Hội đồng Phát triển Đô thị quận thuộc đảng CDU. Người kia là đại diện của sáng kiến công dân.
Anne Schönfeld von der AnwohnerInneninitiative erzählt uns später.
Anna Schönfeld, một thành viên của sáng kiến công dân thuật lại như sau.
Am Tag der Entscheidung erreichte uns dann auch eine große Kritik, wo viele VietnamesInnen auch unterschrieben haben und gesagt haben, dass sie sich zu wenig einbezogen fühlen und dass es eigentlich zum Beispiel ein besserer Vorschlag wäre, die ganze Straße umzubenennen.
Vào ngày đưa ra quyết định, chúng tôi nhận được nhiều phản ánh đến từ các cá nhân người Việt và gốc Việt. Họ cảm thấy rằng cộng đồng người Việt và gốc Việt không được tham gia đầy đủ vào quá trình này. Và việc đổi tên con phố nơi diễn ra sự việc với mục đích nâng cao nhận thức lại có thể là một ý tưởng tốt hơn.
Die Kritik stellt die Initiatorin vor eine schwierige Entscheidung.
Điều này đặt ra quyết định khó khăn cho những người khởi xướng dự án.
Wir mussten uns dann entscheiden, ob es überhaupt ein Objekt gibt oder ob man das Budget verfallen lässt und zum Beispiel mehr in Kooperation mit vietnamesischen Vereinen für eine Straßenumbenennung kämpft.
Chúng tôi phải quyết định liệu có nên xây một đài tưởng niệm hay không, hay để ngân sách hết hạn vào năm 2023 và, chẳng hạn, cố gắng hơn nữa trong việc hợp tác với các hiệp hội của người Việt để đổi tên khu phố.
Letztlich, so Schönfeld, schließen sich beide Vorhaben jedoch nicht aus. Im Preisgericht stimmt die AnwohnerInneninitiative für den Entwurf, der der Vertreterin der Reichstrommel am besten gefallen hat.
Sau cùng, theo Schönfeld, họ cố gắng để giữ cả hai đề xuất. Trong phần trao giải, sáng kiến công dân đã bỏ phiếu cho thiết kế mà đại diện của hội chống cơm thích nhất.
Dieser Vorschlag umfasst einen Stein mit Bohrungen, in die Räucherkerzen eingesteckt werden können. Dass hier traditionelle vietnamesische Gedenkformen berücksichtigt wurden, war der Vertreterin vom Verein Reistrommel wichtig.
Trong thiết kế này, một hòn đá lớn có lỗ được dùng để cắm nhang. Điều này có liên quan đến hình thức tưởng niệm truyền thống của người Việt, theo người đại diện của hội chống cơm.
Es ist auch dieser Vorschlag, der sich am Ende im Preisgericht durchsetzt. Es ist ein Entwurf der Künstlerin Susanne Ahner.
Đa số các thành viên trong hội đồng trao giải cũng bỏ phiếu cho thiết kế này của nghệ sĩ Susanne Ahne.
Auf einer ovalen, sandfarbenen Fläche stehen zwei große Steine. In einen der Steine ist der Name Nhien Van Do graviert. Die Oberfläche des Steins ist nicht eben, sodass sich dort eine Art Schale bildet, in der sich Wasser sammeln kann.
Hai tảng đá lớn được đặt trên khoảng sân hình bầu dục. Tên ông Nguyễn Văn Tú được khắc trên một tảng đá. Bề mặt của tảng đá không bằng phẳng mà lõm vào để tụ nước.
Es hat vielleicht ein bisschen was von Grabstein, aber es hat auch einfach was ganz Ruhiges. Also was ich wollte, einen Ort schaffen, der für den Menschen steht. Und wo die Tat erstmal gar nicht im Vordergrund steht.
Tôi muốn tạo ra cảm giác của một tấm bia mộ, nhưng đồng thời cũng mang lại sự thanh thản. Một nơi đại diện cho con người, nơi những gì đã diễn ra với ông ấy không phải là thứ đầu tiên đập vào mắt chúng ta.
Das erklärt die Künstlerin Susanne Ahne Radio Connection im Interview. Dem ersten Stein gegenüber steht ein zweiter großer Stein. Er soll zum Verweilen einladen.
Nghệ sĩ Susanne Ahne giải thích với chúng tôi trong cuộc phỏng vấn, tảng đá thứ hai là nơi mọi người có thể ngồi xuống đối diện, mời gọi sự chiêm nghiệm.
Martin Schönfeld von der Kommission Gedenkorte erklärt, warum der Entwurf aus seiner Sicht das Preisgericht überzeugt hat.
Về lý do thiết kế này thuyết phục được hội đồng trao giải, ông Martin Schönfeld từ Ủy ban tưởng niệm chia sẻ.
Weil er besonders markant einen Ort geschaffen hat, also eine Fläche, also ganz bewusst auch eine Fläche beansprucht, in Anspruch genommen hat und ein Ort, der nicht einfach übersehen werden kann, sondern der sich präsentiert.
Thiết kế này đã đặc biệt đánh dấu một địa điểm, tạo ra được một không gian mà người ta không thể dễ dàng bỏ qua.
Aber der Entwurf von Susanne Ahne bestand nicht nur aus dem materiellen Gedenkort, wie er jetzt am Brodowiner Ring zu sehen ist.
Ý tưởng thiết kế của Susanne Ahne không chỉ bao gồm khu tưởng niệm tại đường Brodowiner Ring.
Ein zweiter Bestandteil des Konzepts sind Karten, auf denen auf Deutsch und Vietnamesisch ein Text über Nhien Van Do geschrieben steht.
Phần 2 của ý tưởng bao gồm những tấm thiệp. Những tấm bưu thiếp với thông tin về ông Nguyễn Văn Tú bằng cả tiếng Đức và tiếng Việt.
Dieses Konzept von der Künstlerin Susanne Ahne steht unter dem Titel Gedenken ist überall und sie schafft halt einfach mit ihrem Konzept eine Brücke von dem konkreten Ort an die ganze Stadtgesellschaft.
Ý tưởng này của Susanne Ahne mang tựa đề Tưởng nhớ ở mọi nơi. Cô mong muốn tạo ra mối liên hệ giữa một địa điểm cụ thể với câu chuyện của toàn xã hội.
Die Idee dahinter, die Karten sollen überall im Bezirk und in der Stadt verteilt werden, um auf Nhien Van Do und sein Schicksal aufmerksam zu machen.
Với những tấm thiệp này, nghệ sĩ mong muốn nâng cao nhận thức của công dân trong quận và thành phố về ông Nguyễn Văn Tú cũng như câu chuyện của ông.
Das ist das Tolle an diesem Konzept. Die Karten können damit an viele Orte hinkommen und Menschen, die von dieser Geschichte, dieses rassistischen Überfalls und Mordes noch nie etwas gehört haben, plötzlich damit in Begegnung bringen.
Đó là điều tuyệt vời về thiết kế này. Những tấm thiệp có thể đi đến nhiều nơi, mọi người biết về câu chuyện tấn công phân biệt chủng tộc này, đặc biệt là những ai chưa từng nghe về nó trước đây.
Freitag, dem 15. Dezember 2023, wurde das Denkzeichen schließlich eingeweiht. Um 16.30 Uhr trafen sich VertreterInnen von Bezirk, Gedenkkommission und der AnwohnerInneninitiative. Stefan Blei, der Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung von der CDU, begrüßte alle Anwesenden.
Lễ khánh thành công trình tưởng niệm diễn ra vào thứ Sáu, ngày 15 tháng 12 năm 2023. Vào lúc 16h30 phút chiều, đại diện của quận Ủy ban tưởng niệm và sáng kiến công dân tập trung tại địa điểm. Ông Stephen Blay, Ủy viên Hội đồng Phát triển Đô thị quận thuộc đảng CDU, chào đón tất cả những người tham dự.
Im Anschluss sprach seine Vorgängerin Juliane Witt, ein Auszug aus ihrer Rede.
Tiếp sau đó là phần phát biểu của bà Juliane Witt. Chúng tôi xin trích đọc một đoạn từ bài phát biểu.
Ja, ganz herzlichen Dank. In der Tat ist es gut, das haben wir jetzt bei mehreren Projekten die mehrere Jahre dauern, dass man, wenn das Ergebnis dann da ist, auch voller Stolz ein bisschen sagen kann, es ist dann doch gelungen. Aber die Bürden und die Fettnäpfe und die Schwierigkeiten sind in der Tat auch für dieses Projekt sehr, sehr immens gewesen.
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng tôi đã trải qua việc một số dự án tương tự kéo dài trong nhiều năm, và khi cuối cùng dự án hoàn thành, chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng phấn chấn và tự hào, nhưng đồng thời vẫn còn đó những trăn trở, gánh nặng, khó khăn rất lớn như trong dự án lần này.
Machen wir uns nichts vor, der Anlass hier ist in der Tat einer, der schlimmer nicht sein könnte und der für unseren Bezirk weiterhin natürlich nicht nur Mahnung ist, sondern daran erinnert, dass wir hier in Marzahn-Hellersdorf nicht nur in den 90er Jahren, wie gerne dargestellt wird, sondern auch später und auch in der Nachbarschaft immer wieder auch mit, wie man es auch nennen will, alten, neuen Nazis zu tun hatten oder auch einfach nur Menschen, die Ressentiments haben gegen Fremde oder einfach nur in irgendeiner Weise gegen andere.
Chúng ta hiểu được rằng sự việc đã diễn ra dẫn đến khu tưởng niệm ở đây thực sự tệ và đáng buồn. Đó là một lời nhắc không chỉ về một phần quá khứ ở quận Marzahn-Hellersdorf vào những năm 90, mà còn cả sau này, chúng ta nhiều lần bắt gặp những kẻ có tư tưởng cực hữu và bài ngoại trong khu vực mình sinh sống.
Und ich hoffe sehr, dass wir uns gemeinsam mit Ihnen als Zivilgesellschaft, als Vereine, als Antifaschistinnen, als Vertreter der BVV gemeinsam auch weiter so positionieren können und dass wir die Kraft haben, dass wir der dunklen Seite der Macht etwas entgegensetzen können. Vielen Dank.
Tôi hy vọng rằng cùng nhau, chúng ta, với tư cách là xã hội dân sự, các hiệp hội, những người chống phát xít, những người là đại diện của hội đồng quận, có thể tiếp tục giữ vững lập trường mạnh mẽ, chống lại những điều xấu trong xã hội, mặt tối của quyền lực. Tôi xin cảm ơn.
Während noch für Juliane Witts Rede applaudiert wurde, stellten sich mehrere Personen hinter dem Denkzeichen auf. Sie hielten Plakate in den Händen, die ihre Kritik am Denkzeichen und dem Entstehungsprozess zum Ausdruck brachten.
Trong khi tiếng vỗ tay dành cho bài phát biểu của Juliane Witts vẫn đang tiếp tục, có một số người xuất hiện phía sau bức tượng tưởng niệm. Họ giơ cao những tấm biểu ngữ bày tỏ sự chỉ trích và nghi ngại đối với công trình này cũng như quá trình thực hiện nó.
Darauf war unter anderem zu lesen: Wo sind die vietnamesischen Stimmen? Wieso saßen in der Jury nur weiße Deutsche? Und für euch Gewissenserleichterung, für uns kollektiver Schmerz.
Một số tấm biểu ngữ có nội dung như sau: Tiếng nói của những người Việt ở đâu? Tại sao trong hội đồng chỉ có người Đức da trắng? Đối với các bạn, sự giải thoát cho lương tâm của mình. Còn đối với chúng tôi, nỗi đau của một tập thể.
Nach einigen Sekunden endete die Protestaktion und die Personen verließen die Einweihung. Als nächstes spricht Anne Schönfeld von der AnwohnerInneninitiative.
Cuộc biểu tình kết thúc sau một vài giây, các cá nhân rời khỏi buổi lễ. Anna Schönfeld từ Sáng kiến Công dân tiếp tục phát biểu.
Okay, es ist natürlich schwierig in diesem Moment gerade zu sprechen, aber ich wollte genau auch nochmal auf die Kritik heute hier eingehen.
Rõ ràng rất khó để nói gì vào lúc này, nhưng tôi cũng muốn nói đến những lời chỉ trích hôm nay tại đây.
Oft wurde uns seitens vietnamesischer Vereine herangetragen, dass es nicht nur um das Gedenken an eine Person gehen darf. Es muss auch um die unsichtbaren Schicksale vieler VietnamesInnen gehen, die gerade in den 90ern unter Rassismus gelitten haben, der ihnen nicht nur von Neonazis, sondern aus der Mitte der Gesellschaft entgegengebracht wurde. Nien Van Thu war und ist kein Einzelfall.
Theo như tôi hiểu thì các hiệp hội người Việt mong muốn rằng chúng ta không chỉ tưởng nhớ một cá nhân mà cả những số phận vô hình khác, những người đã phải chịu nạn phân biệt chủng tộc trong thập niên 90, không chỉ từ những kẻ theo chủ nghĩa Tân Đức Quốc xã mà cả từ số đông xã hội. Những gì xảy ra với ông Nguyễn Văn Tú không phải là cá biệt.
Auch erwähnen möchte ich, dass die vietnamesische Community Berlins auf dem Weg zur Errichtung des Denkmals nicht immer in gebotenem Maße einbezogen wurde. Heute stehen wir hier sogar ohne einen Beitrag vietnamesischer Vereine. Ich denke, dass diese Situation auch daran liegt, dass vietnamesische Stimmen in den ganzen Prozess zu wenig gehört wurden.
Tôi cũng muốn đề cập rằng cộng đồng người Việt ở Berlin không phải lúc nào cũng được tham gia đầy đủ vào quá trình thành lập đài tưởng niệm. Hôm nay, chúng ta ở đây mà không có sự đóng góp của các hiệp hội người Việt và gốc Việt. Tôi tin rằng tình trạng này cũng là do tiếng nói của người Việt và gốc Việt không được lắng nghe đầy đủ trong toàn bộ quá trình.
Als letzte offizielle Rednerin spricht Susanne Ahner, die Künstlerin. Auch für sie sei es schwierig nach so einem Statement, sagt sie. Sie bedankt sich zunächst bei allen Beteiligten und stellt dann ihr Konzept vor.
Cuối cùng là phần phát biểu của nghệ sĩ Susanne Ahner. Cô cũng thừa nhận cảm xúc khó khăn, bắt đầu bằng việc cảm ơn những người có liên quan, rồi trình bày về ý tưởng tác phẩm của mình.
Dieses ist der Ort für Nguyen Van Thu. Man muss ihn auch vielleicht trennen von dem Mord, weil er war ein Mensch. Und er hat gelebt und er hat versucht, Streit zu schlichten und ist dafür ermordet worden.
Đây là nơi dành cho ông Nguyễn Văn Tú. Đối với tôi, ông ấy cũng là một con người bên cạnh những gì đã xảy ra với ông. Ông đã sống, đã cố gắng giải quyết mâu thuẫn, rồi bị sát hại vì điều đó.
Deswegen gibt es diesen Ort für Nguyễn Văn Tú. Das sind diese zwei Steine, der Name, die Halterung für Räucherstäbchen, um auch den vietnamesischen Traditionen Raum zu geben. Und eine Schale, die als Vogeltränke funktionieren kann, in die aber auch Blumen gelegt werden können.
Đó là lý do cho sự tồn tại của không gian tưởng niệm này. Hai tảng đá được khắc tên ông, có lỗ cắm nhang tạo không gian cho truyền thống Việt Nam, phần lõm vào ở bề mặt như một chiếc bát có thể được dùng để cắm hoa.
Als nächstes stellt sie den zweiten Teil des Konzepts vor, die Karten mit Nguyen Van Thus Geschichte. Sie sind größer als eine normale Postkarte und auf einer Seite in gelber Schrift bedruckt, auf Vietnamesisch und Deutsch.
Tiếp theo, cô trình bày về phần thứ hai của ý tưởng, những tấm thiệp kể lại câu chuyện của ông Nguyễn Văn Tú. Chúng có kích cỡ lớn hơn một tấm bưu thiếp thông thường và được in một mặt với phông chữ màu vàng bằng tiếng Việt và tiếng Đức.
Auf der Rückseite sieht man eine Zeichnung von Nguyễn Văn Tú und biografische Daten.
Mặt sau tấm thiệp có chân dung ông Nguyễn Văn Tú và thông tin tiểu sử.
Und ganz wichtig ist, Gedenken ist nicht etwas, was man auf einzelne Personen delegieren kann. Es ist nicht etwas, was man auf einen Ort, der jetzt hier ist, konzentrieren kann, sondern Gedenken ist überall.
Tưởng nhớ không phải là việc ta có thể ủy quyền cho các cá nhân. Nó không mang tính tập trung như ở đây và một địa điểm duy nhất, mà tưởng nhớ cần được thực hiện và cần được diễn ra ở mọi nơi.
In diesem Sinne fordert Susanne Ahner die Anwesenden auf, Karten mitzunehmen und sie im Sinne mobiler Gedenktafeln in der Stadt zu verteilen.
Với tinh thần này, Susanne Ahner mời những người có mặt tại buổi lễ lấy những tấm thiệp và phân phát chúng khắp thành phố, giống như những đài tưởng niệm di động.
Am Ende bleiben bei Anne Schönfeld, einer der Initiatorinnen, gemischte Gefühle.
Anna Schönfeld, một trong những thành viên của Sáng kiến Công dân, chia sẻ về những cảm xúc lẫn lộn của mình.
Wir haben gedacht, es wäre richtig cool, weil die Gedenkorte hier über viele Jahre immer beschädigt wurden, ein permanentes Gedenkzeichen anzubringen, wo der Bezirk sich auch darum kümmert. Allerdings kam der Wunsch jetzt von AnwohnerInnen weiß, deutsch von hier und nicht in Kooperation mit der vietnamesischen Community Berlins oder mit verschiedenen VertreterInnen von vietnamesischen Communities.
Chúng tôi nghĩ rằng việc xây dựng một công trình tưởng niệm tại đây dưới sự hỗ trợ của quận là một ý tưởng tuyệt vời vì nhiều khu tưởng niệm tương tự đã bị hư hoại trong thời gian qua. Tuy nhiên, có thể thấy rằng mong muốn ấy phần nhiều đến từ những công dân người Đức da trắng thay vì hợp tác với những đại diện của các cộng đồng người Việt và gốc Việt ở Berlin.
Wir haben uns für diese Sendung mit zwei VertreterInnen der Reistrommel getroffen, einem Verein, der sich seit über 30 Jahren für die Rechte von vietnamesischen MigrantInnen einsetzt.
Để thực hiện số radio này, chúng tôi đã gặp hai đại diện của Hội Chống Cơm, một tổ chức vận động cho quyền lợi của người di cư Việt Nam trong hơn 30 năm qua.
Die Art und Weise, wie es hier laufen ist, finde ich nicht so optimal. Ich finde, dass die vietnamesische Gemeinschaft an erster Stelle damit einbezogen werden hätte müssen. Und die traditionellen Art, wie man mit Tod umgeht, hätte dort auf jeden Fall, mindestens aber bei der Zeremonie, hätte berücksichtigt werden müssen.
Tôi thấy rằng cả quá trình đã diễn ra theo cách chưa thực sự ổn. Trước hết và quan trọng nhất phải là sự tham gia của cộng đồng người Việt. Trong đó có bao gồm cách hiểu của họ về cái chết trong truyền thống và văn hóa Việt Nam, ít nhất là trong buổi lễ khánh thành công trình tưởng niệm.
Tamara Henschel erzählt uns, es habe keine Kontaktbemühungen der InitiatorInnen gegeben. Mehrere am Verfahren Beteiligte erzählen uns wiederum, dass sie auf verschiedenen Wegen versucht haben, mit dem Verein Kontakt aufzunehmen.
Theo bà Tamara Henschel, họ không nhận được thông tin gì từ những người khởi xướng dự án. Một số người khác thì trao đổi với chúng tôi rằng họ đã cố gắng liên lạc với hội qua nhiều kênh khác nhau, nhưng đều không nhận lại được thông tin.
Wir können im Rahmen unserer Recherche nicht abschließend klären, was hier schiefgelaufen ist. Ob Mails vielleicht im Spam gelandet sind oder Kommunikation versickert ist.
Trong phạm vi nghiên cứu của mình, chúng tôi khó lòng xác định được chuyện gì đã xảy ra. Phải chăng email đã bị chuyển vào thư rác hoặc gián đoạn theo cách nào đó?
Was aber unabhängig davon bleibt, ist der Eindruck, dass die vietnamesische Community nicht richtig in den Prozess einbezogen wurde.
Những gì còn lại là ấn tượng rằng cộng đồng người Việt và gốc Việt đã không thể tham gia một cách đầy đủ vào quá trình này.
Wir waren ja als beratender Teil, waren wir da. Zwar nicht bis ganz zum Schluss, weil die Kollegin dann nicht in Urlaub gefahren ist, aber wir waren schon anwesend. Aber wir waren nicht bei der Gestaltung wirklich dabei, sondern wir konnten immer nur bisschen an der Schraube regulieren.
Chúng tôi tham gia với tư cách cố vấn. Đồng nghiệp của tôi được nghỉ phép nên không thể đồng hành đến cuối cùng. Dẫu sao, chúng tôi cũng có mặt và can thiệp điều chỉnh ở mức độ nào đó, chỉ là không thực sự tham gia vào toàn bộ quá trình.
Die Künstlerin Susanne Ahner kann die Kritik gut nachvollziehen.
Nghệ sĩ Susanne Ahner bày tỏ bà có theo dõi các ý kiến đóng góp xung quanh sự việc.
Wenn ich in die Entscheidung involviert gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch mehr darauf gedrungen, dass vietnamesische Stimmen irgendwie in die Jury integriert werden.
Nếu tôi tham gia vào việc quyết định, bản thân tôi cũng sẽ kiên quyết hơn trong việc đưa tiếng nói của người Việt vào hội đồng trao giải.
Das obliegt natürlich dem Auslober, das Preisgericht adäquat zusammenzustellen. So rum, ne? Also der Auslober hat da durchaus auch Kompetenzen, auch über diese Regularien gewissermaßen auch hinwegzusehen, um verschiedene Perspektiven auf die Aufgabe im Preisgericht vertreten zu haben.
Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào bên tài trợ trong việc tập hợp một hội đồng xét giải sao cho hợp lý. Nhưng tôi tin tưởng vào sự đánh giá dựa trên năng lực của hội đồng giám khảo.
Grundsätzlich, erzählt uns Martin Schönfeld von der Kommission Gedenkorte, würde er für Gedenkvorhaben eine Zeit empfehlen, um Ideen zu sammeln und ins Gespräch zu kommen.
Martin Schönfeld, thành viên của Ủy ban tưởng niệm, nói rằng ông mong muốn các dự án tưởng niệm có đủ thời gian để thu thập ý tưởng và thảo luận.
Diese Möglichkeit hatten wir hier leider nicht, weil diese Mittel an das Jahr 2023 gebunden waren. Und bis zum 15. Dezember 2023 musste alles abgerechnet sein. Und deswegen konnte man jetzt hier keinen Prozess, keinen Erinnerungsprozess, keinen diskursiven Prozess vorstellen.
Đáng tiếc là chúng tôi không có cơ hội này vì ngân quỹ đến từ quỹ công dành cho năm 2023. Mọi việc phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2023. Do đó, chúng tôi không thể khởi xướng một quy trình đầy đủ dành cho việc tưởng nhớ.
Son Thạc Nhiên vom Verein Reistrommel geht davon aus, dass durch fehlende Beteiligung auch die Wahrnehmung in der vietnamesischen Community sehr gering ist.
Son Thạc Nguyễn từ Hội Chống Cơm cho rằng, chính vì thiếu sự tham gia, nhận thức về vấn đề này trong cộng đồng của người Việt cũng chưa cao.
Da hätte man doch mehr machen können, denn nach dieser Eröffnung, ja, habe ich auch wenig Resonanz von den Vietnamesen gehört. Viele wissen nicht, was das ist. Besonders die vor, sagen wir mal, 15 Jahren, 10 Jahren nach Deutschland gekommen sind, die wissen davon absolut nichts.
Lẽ ra chúng ta còn có thể làm được nhiều hơn. Sau buổi lễ, tôi cũng không nghe được nhiều phản hồi từ phía người Việt. Nhiều người còn không biết về chuyện này. Trong số đó có cả những người đến Đức từ 10-15 năm trước.
Das Gedenken an Nhân Văn Đô würde auch eine Chance bieten, sich insgesamt mit dem Umgang mit Vietnamesinnen und anderen VertragsarbeiterInnen in den 1990er Jahren auseinanderzusetzen.
Việc tưởng nhớ ông Nguyễn Văn Tú cũng là cơ hội để mọi người có thể tìm hiểu xem cách người Việt, những người lao động hợp tác Việt Nam và những người đến từ các nước khác đã được đối xử ra sao trong những năm của thập niên 90.
Mit der Mauerfa und mit der Wende, da gab es bestimmt auch Freude natürlich, aber es gab auch negative Erscheinungen, wie zum Beispiel der direkte Gewalt. Und in dieser Fall, also ganz konkret, also dieser Tod von Herrn Tu. Und ich würde sagen, dann man könnte man in verschiedenen Formen, also diese, sagen wir mal, Geschichte aufarbeiten.
Với sự sụp đổ của bức tường Berlin và thống nhất Đức Đức, tất nhiên có niềm vui, nhưng cũng có nhiều hiện tượng tiêu cực như bạo lực cánh hữu. Cụ thể trong trường hợp này là sự việc đã diễn ra với ông Nguyễn Văn Tú. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể cố gắng xử lý và giải quyết theo nhiều cách khác nhau.
Ich finde, als Stadtbezirk, wo die meisten Vietnamesen gelebt haben, wo sehr, sehr viele Sachen passiert sind, ist eine Aufarbeitung dieser Zeit dringend wichtig. Wenn man über gleiche Augenhöhe spricht, wenn man über Toleranz und offene Gesellschaft spricht, dann muss man das erst aufarbeiten. Vorher kann man das nicht erwarten.
Ở một quận có nhiều người Việt sinh sống và cũng là nơi đã có nhiều chuyện diễn ra, tôi tin rằng việc thảo luận và xử lý các vấn đề trong quá khứ là vô cùng quan trọng. Trước kia, có thể thật khó để kỳ vọng điều này. Nhưng giờ đây, khi chúng ta nói về quyền bình đẳng, lòng khoan dung và một xã hội cởi mở, thì điều này là hoàn toàn có thể.
Fast 7000 Menschen aus Vietnam oder mit vietnamesischer Migrationsgeschichte leben heute in Marzahn-Hellersdorf.
Hiện nay, có gần 7000 người Việt hoặc gốc Việt đang sinh sống ở quận Marzahn-Hellersdorf.
Also von der deutschen Gesellschaft wünsche ich mir, dass man sich mehr für diese Gruppe interessieren soll. Und zwar in konkreten Taten, wie zum Beispiel Betreuung für die verschiedenen Gruppen der Vietnamesen oder diese, wie gesagt, historische Aufarbeitung, was damals bei uns in Masan passierte.
Tôi mong muốn xã hội Đức dành nhiều sự quan tâm hơn đến những nhóm người phải chịu bạo lực cánh hữu và thông qua các hành động cụ thể, chẳng hạn như hỗ trợ cho những cộng đồng người Việt và gốc Việt. Ngoài ra, chúng ta cần ngẫm nghĩ nhiều hơn nữa về những vấn đề lịch sử, những gì đã xảy ra ở quận Marzahn hồi đó.
Das Denkzeichen kann man als einen Anstoß sehen.
Công trình tưởng niệm có thể được xem như một động lực cho điều này.
Wir sehen halt auch diesen Gedenkort, muss man nicht als Schlussstein ansehen. Also er ist ein Zeichen, er ist eine Verstetigung der öffentlichen Erinnerung, eine Bewusstwerdung über die Bedeutungsebene dieses Raumes, aber er ist nicht der Endpunkt.
Chúng tôi không coi công trình tưởng niệm này như một mốc cuối cùng. Thay vào đó, nó là một dấu hiệu cho thấy sự tiếp tục của ký ức công cộng, sự nhận thức về tầm quan trọng của không gian này, nhưng chắc chắn không phải là điểm cuối cùng.
Das betont auch Anne Schönfeld in ihrer Rede zur Einweihung.
Điều này cũng được Anna Schönfeld nhấn mạnh trong bài phát biểu tại buổi lễ.
Das Gedenken an Nhiên Văn Thu und an alle anderen Opfer rechter Gewalt darf nicht aufhören. Es muss uns kontinuierlich eine Mahnung daran sein, dass so etwas nie wieder passieren kann. Eine Mahnung auch daran, Betroffene zukünftig stärker anzuhören und nicht einfach einen Haken unter dem Thema zu setzen, weil es gerade jetzt auch einen Gedenkort gibt.
Việc tưởng nhớ ông Nguyễn Văn Tú và những nạn nhân khác của bạo lực cánh hữu vẫn chưa kết thúc. Chúng ta cần nhắc nhở nhau để những chuyện này không bao giờ xảy ra nữa. Khu tưởng niệm này cũng là lời nhắc rằng hãy nỗ lực để lắng nghe những người bị ảnh hưởng nhiều hơn, thay vì giấu đi và lảng tránh vấn đề.
Wir haben heute bei Marzahn am Mikro über das Denkzeichen für Nhiên Văn Tú gesprochen.
Hôm nay trên chương trình Marzahn am Mikro, chúng ta thảo luận về công trình tưởng niệm ông Nguyễn Văn Tú.
Unsere Kollegin Thao Ho von THF Radio hat bei der Einweihung des Gedenkzeichens etwas Wichtiges gesagt.
Thao Ho, một đồng nghiệp của chúng tôi từ đài THF, đã chia sẻ một ý quan trọng sau tại buổi lễ.
Gedenkkultur ist mehr als irgendwie nur hier stehen, sondern man muss auch die Strukturen verändern. So, auch wenn es gut ist, dass es so ein Denkmal gibt und ich bin auch dankbar für alle, die sich dafür eingesetzt haben, es ist auch wichtig, die Strukturen, die internen Strukturen zu ändern.
Văn hóa tưởng niệm không dừng lại ở đây. Nó yêu cầu chúng ta phải thay đổi vấn đề hệ thống. Mặc dù việc có một công trình tưởng niệm là tốt và tôi cũng biết ơn những ai đã cùng xây dựng nên nó, điều quan trọng là cần phải thay đổi cơ cấu từ bên trong.
Tao hat sich für THF Radio weitergehend mit dem Thema Gedenkkultur befasst. Ihre Sendung könnt ihr nächste Woche in unserer Sendezeit oder auf unserer Website www.radioconnection-berlin.de hören.
Trong tuần tới, Thảo sẽ trình bày sâu hơn về chủ đề văn hóa tưởng niệm trên đài THF. Quý thính giả có thể đón nghe chương trình trong thời gian phát sóng hoặc trên trang web của chúng tôi www.radioconnection-berlin.de.
Diese Folge von Marzahn am Mikro ist eine Kooperation mit THF Radio. Redaktion Radio Connection. Übersetzung Lou Big Nock. Mit Musik von J.L. Brock, Sky Jordan, Nidget und Daniel Scheer. Mehr Infos auf unserer Website www.radioconnection-berlin.de und in den Shownotes.